tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Qua tiết mục này, hiện nay chúng tôi trình bày chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, và chúng tôi chia sẻ những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về cách sống và cách cư xử trong gia đình, hầu giúp hôn nhân của chúng ta bền lâu, gia đình hạnh phúc. Quý vị cũng có thể chia sẻ những nguyên tắc này với anh chị em trong cộng đồng đức tin, để hôn nhân của tất cả gia đình Cơ Đốc đều vững mạnh và làm rạng danh Chúa. Chúa Giêsu dạy, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Thưa quý vị, nếu tất cả vợ chồng trong Chúa đều yêu nhau, gắn bó với nhau suốt đời, đó là lời chứng tốt cho danh Chúa. Và qua đó, nhiều người sẽ đến với Chúa, tin Chúa để được cứu và để đời sống hôn nhân được hạnh phúc. Ngày nay, hầu hết mọi người bước vào hôn nhân vì tình yêu, chứ không phải vì cha mẹ ép uổng như ngày trước. Nhưng tại sao vẫn có nhiều hôn nhân đi đến gãy đổ? Chúng ta phải đồng ý rằng, đời sống vợ chồng khó tránh khỏi nan đề. Trước hết là vì vợ và chồng là hai cá thể riêng biệt, hai người khác biệt nhau trong nhiều phương diện, nên dễ có bất đồng ý kiến, dễ đi đến xung đột. Lý do thứ hai là khi có nan đề, chúng ta thường không nhìn thấy lỗi của mình, nhưng chỉ thấy lỗi của người phối ngẫu. Nhưng nếu thực hành lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 7, sẽ giúp chúng ta phương cách để giải quyết nan đề. Chúa Giê-xu dạy, đừng xét đoán ai, để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thể nào, thì họ cũng xét đoán các con thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì người ta cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao các con thấy cây dầm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em, để tôi lấy cây dầm khỏi mắt anh, trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cây dầm khỏi mắt anh em được. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 đến câu 5 theo bản Hiệu Đính. Lời dạy này của Chúa Giê-xu cho chúng ta nhiều nguyên tắc quan trọng, không chỉ cho hôn nhân, nhưng áp dụng trong tất cả các mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Trước hết, Chúa bảo chúng ta đừng đoán xét ai. Áp dụng vào đời sống vợ chồng, câu này có nghĩa là đừng nhìn vợ hay chồng mình với cặp mắt đoán xét, soi mói và chỉ thấy sai sót, lỗi lầm của người đó. Làm như thế chỉ khiến nan đề trở thành to lớn hơn và khó giải quyết hơn. Khi vợ nhìn thấy lỗi của chồng và nói ra, người chồng bị tổn thương nên cũng sẽ cố tìm ra lỗi của vợ, chứ không thấy là mình có lỗi. Khi vợ chồng có chuyện không vui, chúng ta hãy trước hết nhìn vào chính mình, xem mình đã làm điều gì, hoặc vô tình hoặc cố ý, khiến mất đi hòa khí giữa vợ chồng. Đó là chúng ta áp dụng lời Chúa dạy, lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước. Để thực hành điều này, chúng ta cần trước hết dành thì giờ ở riêng với Chúa, yên tĩnh một mình ta với Chúa. Trong thì giờ yên tĩnh này, chúng ta đọc lại Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 đến câu 5 và cầu xin Chúa chỉ cho biết mình phải làm gì. Tiến sĩ Gary Chapman đề nghị 3 điều chúng ta cần làm để giải hòa với người phối ngẫu như sau. Thứ nhất, viết ra lỗi lầm hay sai sót của mình. Thứ hai, xưng tội với Chúa và tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài. Và thứ ba, nhận lỗi với người phối ngẫu và thành thật xin lỗi người đó. 3 điều này rất khó làm chứ không dễ. Nhưng nếu chúng ta thật lòng muốn vâng lời Chúa dạy để hôn nhân được Chúa chữa lành, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Hơn thế nữa, khi chúng ta thành thật xưng tội với Chúa và hạ mình xin lỗi người phối ngẫu, Chúa sẽ ban phước trên hôn nhân của chúng ta. Thư Gia Cơ chương 4 câu 6, Sứ đồ Gia Cơ viết, Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Câu này trích từ Thi Thiên 147 câu 6. Bây giờ chúng tôi xin trình bày chi tiết 3 điều chúng ta cần làm. Thứ nhất, ghi vào giấy lỗi của chính mình. Trong thì giờ tâm giao với Chúa, khi chỉ có một mình ta với Chúa, chúng ta hãy thưa, lạy Chúa, con biết con đã lầm lỗi, khiến vợ chồng con buồn giận nhau. Xin Chúa chỉ cho con thấy lỗi của mình và thêm sức cho con để con sửa đổi. Nếu chúng ta thành thật muốn biết lỗi lầm mình đã phạm là gì, đây là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, chắc chắn Ngài sẽ đáp lời. Qua Đức Thánh Linh, Chúa sẽ chỉ ra những sai sót mà chúng ta đã phạm, khiến vợ chồng buồn giận nhau. Để không quên những điều Chúa chỉ ra, chúng ta cần có sẵn giấy bút để ghi xuống. Trước hết, có thể Chúa sẽ chỉ cho thấy rằng chúng ta là người có lòng cay đắng. Cứ ghi nhớ mãi những điều người bạn đời lỡ nói hay lỡ làm trong quá khứ, khiến ta bị tổn thương. Và chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại những điều không vui đó. Tấm lòng cay đắng là điều lời Chúa lên án rõ ràng và Ngài muốn chúng ta phải loại bỏ đi. Sứ đồ Phao-lô viết, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31. Có thể vì cách người phối ngẫu nói năng hay cư xử khiến ta buồn giận và có cái nhìn bi quan trong mọi vấn đề, mọi hoàn cảnh. Nhưng chính chúng ta là người để cho cay đắng đó in sâu trong trí và mọc rễ trong lòng. Tác giả thư Hebrew cảnh cáo, hãy cẩn trọng, kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. Trích thư Hebrew chương 12 câu 15, theo bản hiểu đến. Ngoài tội cay đắng hay ghim lỗi lầm của người bạn đời, có thể Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy một lỗi khác của mình. Đó là chúng ta thiếu lòng nhân từ và không tha thứ. Khi chúng ta không đối xử với người khác với lòng nhân từ và không sẵn sàng tha thứ, là chúng ta đã không vâng theo mạng lệnh Chúa dạy. Mạng lệnh của Chúa như sau. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Có lẽ khi Chúa chỉ cho thấy là mình thiếu lòng nhân từ trong cách cư xử hằng ngày, chúng ta sẽ lý luận. Thưa Chúa, chồng con hay vợ con cũng chẳng cư xử nhân từ với con bao giờ, nên con khó đáp lại bằng lòng nhân từ. Lý luận này nghe có vẻ hợp lý, nhưng chúng ta cần nhớ rằng mỗi chúng ta có trách nhiệm về cách sống của mình, chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác. Chúng ta có tự do quyết định sống nhân từ theo lời Chúa dạy hay không nhân từ với người bạn đời. Nhưng hãy nhớ rằng, người tin Chúa, người xưng mình là tín đồ của Chúa Giê-xu mà không có lòng nhân từ đối với người khác, nhất là với người gần nhất với mình, gắn bó với mình hơn hết, là chúng ta sống ngược với bản chất của người tin Chúa. Chúa rất nhân từ với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, Chúa đã vì chúng ta chịu chết. Vì vậy, chúng ta hãy sống nhân từ với mọi người, nhất là với người đã bằng lòng đi chung đường đời với mình. Một lỗi lầm khác, có lẽ Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy khi chúng ta cầu xin với Ngài. Đó là cho thấy chúng ta đã cư xử thiếu yêu thương với vợ hay chồng mình. Chính vì vậy mà vợ chồng buồn giận nhau hay có nan đề không giải quyết được. Cư xử với người chung quanh bằng tình yêu thương cũng là mạng lệnh quan trọng Chúa ban cho chúng ta, những người tin theo Ngài. Chúa Giê-xu luôn luôn nhắc nhở môn đồ Ngài phải sống với nhau bằng tình yêu thương. Trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12, Chúa phán dạy: Đây là điều răn của ta, các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Trong Giăng chương 13 câu 34, Chúa phán: Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thế ấy. Và khi tóm tắt cả luật pháp trong hai giới răn, Chúa phán: Giới răn thứ nhất là các con phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Đức Chúa Trời. Và giới răn thứ hai, các con phải yêu người lân cận như mình. Matthew chương 22 câu 37 đến 39. Thưa quý vị, người lân cận mà Chúa muốn chúng ta yêu thương trước nhất và nhiều nhất chính là người vợ, người chồng mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Sứ đồ Giăng khẳng định, nếu chúng ta không thể yêu thương người ở gần bên cạnh chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta không thể yêu Chúa là đấng chúng ta không thấy được. Lời dạy này trong thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 20. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc khác để giúp vợ chồng chúng ta giải hòa với nhau khi gặp khó khăn, có nan đề, hầu cho chúng ta sẽ luôn sống trong hài hòa và hạnh phúc. Kính chào tạm biệt quý thính giả.